Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Thái cổ nam tử hùng mạnh, mặc huyết y rách nát, cầm thanh đồng cổ mâu, cưỡi trên thiên mã nhuộm đỏ huyết tích, đứng sừng sững phía trên không như hóa thạch, không hề có dao động năng lượng truyền ra. Nhưng từ chung quanh vô tận thiên địa nguyên khí rung động đổ về phía của y như vạn vạn lưu tông. Y không hề có dao động năng lượng, không có ý tụ tập thiên địa nguyên khí, nhưng thảo mộc tinh khí và nhật nguyệt tinh hoa lại không chịu khống chế tự động đổ về. Hoa đảo vỡ tan, hoa cỏ trên bề mặt điêu linh thoáng chốc hóa thành từng dòng sáng bay lên không, nhập vào thể nội của nam tử kia. Phía ngoài xa, Từ Kim Thần Long than oán: "Long Hoàng trên cao, đây là bậc thầy phạm tội, có chặt hết trúc cũng không ghi nổi, bao nhiêu là thiên tài địa bảo, trời ơi, cho lão Long một nửa đi, không, hai thành là được rồi, trời ạ, à, cái tên khốn trời đánh này. Thần dạy, ta khó chịu quá, vừa nãy ta nên ăn nhiều một chút." Long bảo lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối. Không chỉ tiên quả viên mà cả hoa đảo không còn nữa, hoàn toàn biến mất khỏi mặt biển phẳng lặng. Thần nam không thể đoán ra nam tử dùng năng lượng gì mà không có dao động xuất ra, chỉ có vô tận thiên địa nguyên khí tràn tới rồi hải đảo sụp đổ. Cho đến bây giờ, phiêu diêu phong và mọi cổ trận pháp trên đó đều tan biến, tinh không rực rỡ và mặt biển vô tận lộ ra dưới sắc trời đêm. Lúc này biển động ầm ầm, sóng dâng ngút trời, thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động, trên mặt biển không còn yên ả. Nam tử hệt như một hắc động không đáy, điên cuồng hút lấy nguyên khí chung quanh, cuối cùng tạo thành biển động. Cường giả siêu tuyệt, chỉ đứng bất động cũng tạo thành phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Long Vũ lau khô nước mắt, hắn đang điên cuồng hút hết thiên địa nguyên khí. Từ thái cổ đến nay, hắn vẫn không ngừng tu luyện, mà thể nội trống không, khó mà tưởng tượng được phải hút bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Nàng ta nói không sai, thái cổ nam tử như một tòa động không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Sau cùng, mặt biển cuộn sóng cũng bị ảnh hưởng. Từ lãng xa hoa xả ra đạo đạo thần mang, tinh khí trong nước biển cũng bị hút lên một cách điên cuồng. Trong nước biển có ngàn vạn sinh vật, giờ bị hủy diệt, thoáng chốc đã mất đi nguồn sống tinh khí nên dần dần ngột ngạt rồi nổ tung. Mọi sinh vật đều thành đối tượng cướp đoạt của thái cổ nam tử. Vô tận sinh mệnh chỉ năng từ hải dương bay lên, nhanh chóng tụ tập vào chỗ y đang đứng. Cảnh tượng dưới biển lại không nỡ nhìn, nhỏ như những con tôm cua cho đến những con cá hải rào to lớn cả trăm trượng đều nổi tử thi trên mặt biển, huyết nhục khô cạn, sinh mệnh chỉ năng mất sạch trôi nổi trên mặt nước. Nhìn từ xa, mặt biển bị tử thi bao phủ, hải vực ngàn dặm đã thành một vùng biển chết chóc. Khung cảnh vô cùng đáng sợ, mặt biển không còn tí sinh khí nào nữa. Ngoài ra, bọn thần nam, Long Vũ, Long Bảo, nếu không nhờ tu vi trác tuyệt, chắc sinh mệnh chỉ năng cũng đã bị cướp đoạt. Cổ Tư hoảng sợ mà nói, nhân vật cỡ này đáng sợ thật, không cảm ứng được năng lượng dao động, nhưng lại cảm thụ thấy chỗ đáng sợ của hắn. Mặt biển không đủ đáp ứng thái cổ nam tử, tinh không thành đối tượng cướp đoạt của y. Tinh quang rực rỡ dài xuống, vốn khiến cho hải vực đượm vẻ nhu hòa, nhưng giờ đây cũng bị cướp đoạt. Tinh quang bị bẻ cong, toàn bộ ánh sáng tập trung vào phương vị có thái cổ nam tử. Từ xa nhìn lại, khung cảnh quả thật tà dị mà đáng sợ. mấy trăm trượng tinh không rực rỡ rải ánh sáng xuống mặt biển tan biến sạch, tụ vào nam tử kia, tầng không thấp trở nên hắc ám. Thái cổ nam tử bá đạo khủng khiếp, ngay cả tinh quang không thoát khỏi tay của y. Lúc đó bọn thần nam đứng hoàn toàn trong bóng đêm, bởi mọi tia sáng bị nam tử hút hết cả. Tinh quang chập trời trụ thành một quang trụ khổng lồ nối liền với thân thể của y, vô tận tinh thần chỉ lực chảy vào thể nội. Thần nam không tưởng tượng nổi nam tử mạnh đến mức nào, bất quá hắn biết y đủ tư cách đấu với ma chủ, nên rất mong chờ có ngày hai cao thủ đạt đỉnh cao đấu nhau một phen. Đương nhiên đó là một trận chiến thiên cổ. Tiếc rằng hiện tại ma chủ đã ở đệ tam giới. Dưới màn đêm, mặt biển dần bình tĩnh lại, tôm tép cua cá phơi xác đầy trên biển, từ khí trầm trầm khiến cho vùng biển này thật sự trở thành tử hải. Tinh thần chỉ lực hùng hậu vô biên, suốt cả đêm thái cổ nam tử bất động, đứng trên hư không như hóa thạch, mặc cho vô tận tinh quang tiến vào thể nội. Mãi lúc lề mình tràn đến, tia tinh quang sau cùng tan đi, nam tử mới động đậy. Y ngồi trên lưng thiên mã, mở bừng mắt, trong nháy mắt hai đạo sét màu tím chè đôi mặt biển thành hai rãnh sâu hoắm, nước biển dạt sang hai bên. Từ điện tan đi, hai mắt của nam tử trở lại bình thường. Ngoài ra, bọn thần nam thầm kinh dị. Lần đầu tiên họ nhìn thấy trong mắt của đối phương màu tím sẫm sâu hùn hút, dù cách rất xa vẫn cảm nhận được sức mạnh thần dị. Hiện tại chúng ta không địch nổi y, căn bản không phải địch thủ. Thần nam cảm thán, song phương chênh nhau quá xa. Nhưng họ không dám đấu với thái cổ nam tử, không có nghĩa người khác không dám. Không ít đệ tử trẻ tuổi của Phiêu Diêu Phong không đảo tẩu, đứng ngoài xa quan sát đối phương, mấy lần định lao tới nhưng bị thiên địa tinh khí cực mạnh cản lại. Hiện tại mười mấy người lao tới nhanh chóng như chớp. Long Vũ và Thần Nam cùng lắc đầu, dũng khí là tốt nhưng giờ không phải lúc nhiệt huyết xung động. Mười mấy người nhanh chóng tới trước mặt của thái cổ nam tử kia, nhưng lần này y không khai sát giới, chỉ lạnh lùng liếc nhìn đám người của Phiêu Diêu Phong, trong mắt thương tang nhìn về lục địa phía xa, nói đoạn cưỡi thiên mã toàn bay đi. Đệ tử của Phiêu Diêu Phong kích nộ liễu, cảm giác bị coi thường, đồng loạt phát ra kiếm khí. Thái cổ nam tử vẫn không thèm nhìn tới, cưỡi thiên mã tiến lên, mặc cho trăm đạo kiếm mang chém vào người. Thiên mã lướt qua như tia chớp, tan biến vào phía cuối trần trời. Năm đệ tử bị thiên mã đạp thành tương thịt, bốn người khác trọng thương, chỉ có ba người là không bị làm sao. Đó hoàn toàn là ơ hờ mà thực hiện, nam tử cơ hồ coi họ là mấy ngọn cỏ bình đường, trực tiếp dục ngựa lướt qua. Quả là tuyệt đối cường giả, không buồn để ý những thứ nhỏ xíu như kiến cỏ, có coi đám đệ tử Phiêu Diêu Phong ra gì. Thậm chí từ Kim Thần Long ở xa bị thái cổ nam tử liếc qua mà cũng có cảm giác tương tự. Lão Dù Cồn giận dữ kêu ầm cả lên. Tên thái cổ lão hỗn đản này, nhãn thần kiểu gì vậy, lại coi ta như không gì cả. Lẽ nào người coi ta thật sự là ngọn cỏ con cá chăng? Có bản lãnh thì đuổi theo mà nói kìa, gào thét sau lưng người ta thì ra thể thống gì? Thần nam đả kích. Ta không đuổi được, con ngựa kia nó nhanh quá. Thần nam lại nhìn về hướng lục địa. E rằng nhân gian sẽ có đại biến phát sinh, chúng ta về thôi. Nhưng bọn họ vẫn phải chậm lại hai ngày, bởi Long Vũ cảm thương muốn tế bái sư môn cùng với an bài cho các sư huynh muội còn sống sót. Sau biến cố này, tinh anh cao thủ của Phiêu Diêu Phong tổn thất hết cả. Hai ngày sau, Long Vũ mới dẹp nỗi đau cùng thần nam lên đường. Lúc họ vào lục địa liền thấy ngay quái sự. Chỉ trong hai ngày mà xảy ra những việc động trời. Bài vị thần bí cao thủ tung hoành thiên địa, không ai chống nổi. Bài người không đi cùng nhau mà xuất hiện phân tán khắp nơi. Không ai hiểu họ nói gì, nhưng một vài cao thủ tu điện giới căn cứ vào thần thức dao động mà hiểu được ý nghĩa. Bài người cùng muốn tìm một tàn phá thế giới. Họ không hề có dao động năng lượng, chỉ như võ giả bình thường múa may bình khí. Ban đầu các nhân sĩ tu luyện giới không coi họ vào đâu, thậm chí có người đến gầy hấn. Kết quả bài huyền giới tàn tành, gây thành sự kiện thảm khốc, mọi năng lượng của huyền giới vỡ tan đều bị họ hấp thu. Nơi huyền giới tọa lạc hóa thành sa mạc, thảo mộc bấy giờ khô kiệt, động vật bỏ mạng trở thành một vùng tử địa. Thần nam nghe xong liền biết ngay không ổn, trên đời có mấy tàn phá thế giới, không phải phụ thân hắn từng lấy được một cái sao, hiện tại đã hóa thành một phiến đại thiên địa, liên thông với thiên giới và nhân gian. Bài thái cổ nhân vật gấp rút tìm kiếm, vậy ra thì thật ra vì bí mật gì, lẽ nào tàn phá thế giới ẩn chứa sức mạnh khiến cho họ động tâm? Thần Nam không thể đoán được ý nghĩa thật sự của họ, bởi lúc đó họ đang gây loạn trên thiên giới. Những người ma chủ dự cảm sẽ xuất hiện, có phải người này không? Thần Nam nghĩ tới liền lẩm bẩm, bảy người này mạnh như vậy mà ma chủ lại đến đệ tam giới trước, bỏ qua những nguy hại bảy người này tạo ra. Lẽ nào tại đệ tam giới còn có việc quan trọng hơn? Hắn đưa Long Vũ đến Cồn Luân huyền giới rồi một mình rời đi, không mang theo cả Long Bảo Bảo và Từ Kim Thần Long. Hắn muốn chạm vào bảy thái cổ nhân vật, có thần vương dực rồi, nếu cẩn thận một chút, ắt được bình an. Nhưng hắn chưa bay khỏi yêu tộc thánh địa, chưa ra khỏi Cồn Luân Sơn, đã phải dừng lại trên tàng không một tòa trà hoa cốc. Trong cốc, bốn mặt là núi, cảnh sắc ưu mỹ, một dòng suối xanh trong chảy róc rách vui tai ra phía ngoài cốc. Khắp nơi nở đầy hoa trà, từng đóa hoa lấp lánh như ngọc, hương thơm ngào ngạt thấm vào tâm tỳ khiến cho người ta say mê. Thần Nam không có thời gian say sưa, hắn thấy thái cổ nam tử cưỡi thiền mã, cầm thanh đồng cổ mâu trì rét đứng bất động trên không, đang nhìn hai đứa tử trẻ tuổi trong trà hoa cốc. Hai vị tiên tử dung mạo thanh lệ thoát tục, được hoa trà ánh xạ càng tô thêm vẻ xuất trần, chính thị là Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyển. Vì bảy vị cường giả xuất thế, thiên địa bất an mà hai người kết thúc kế hoạch viễn du, vừa về Cốt Luân huyền giới. Thấy nơi đây cảnh sắc tú mỹ, định vào thưởng hoa, không ngờ gặp ngay nam tử cẩm mâu. Cũng may họ gặp nam tử ở đây, bằng không đối phương sẽ dựa vào linh thức cảm ứng tìm đến Cồn Luân huyền giới, ắt hẳn sẽ hủy diệt hết yêu tộc thánh địa. Nam tử nói bằng ngôn ngữ không ai nghe được, nhưng Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh dựa vào thần thức dao động mà hiểu ý tứ. Nói rằng, các người có biết tàn phá thế giới ở đâu không? Hai tiên tử là nhân vật cỡ nào chứ? Hai ngày nay đã biết tin tức về bảy vị bất thế cường giả, đương nhiên đoán ra thân phận nam tử. Thế giới tàn phá liên thông với nhân gian, thiên giới. Đi về phía tây, người sẽ thấy một vùng thiên địa rộng lớn, đó từng là tàn phá thế giới. Mái tóc đen nhánh của thái cổ nam tử tung bay cuồng loạn, đôi mắt sáng lên kinh nhân, thể phách cường kiện, màu đồng cổ lóe lên bảo quang, ẩn dưới lớp huyết y rách nát càng sáng chói hơn. Hoàng thiên ở đâu? Y hỏi tiếp, ngôn ngữ tựa hồ phi thường và kích động. Cái gì mà hoàng thiên? Hiển nhiên hai nữ tử không biết y muốn hỏi gì. Thường thiên đã chết, hoàng thiên phải được lập, chúng ta đã giết thường thiên để hoàng thiên lại cho mấy kẻ đó phỏng ấn. Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh nhìn nhau, tuy không hiểu ngọn ngành nhưng cảm giác được đó là đại sự kiện chấn kinh thiên cổ sắp được nam tử thổ lộ. Thường thiên đã chết, hoàng thiên phải được lập. Câu này không chỉ khiến Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh kinh ngạc, ngay cả thần nam mới tới cũng thấy nhiệt huyết sôi lên. Thái cổ nam tử thật ra là người thế nào mà giết được cả thương thiên? Có dạng tồn tại như thiên thật sao? Thật ra là loại sinh mệnh gì? Có lẽ thường thiên chỉ là hiệu xưng của cường giả. Nhưng theo thần thái, ngôn ngữ của y, thương thiên mà y nói chắc chắn là thiên. Thế giới này điên cuồng cả rồi, lại có cả người có đủ khả năng giết được sinh mệnh như thiên ư. Trong thoáng chốc, thần nam nhớ lại lời vô danh thần ma nói trong Tử Vong Tuyệt Địa. Thiên bị ma khóa chặt tại nhân gian, ma tất nhiên chỉ ma chủ, vậy thiên thì chỉ ai? Lẽ nào là hoàng thiên mà thái cổ nam tử nói tới? Câu vừa nãy của thái cổ nam tử lộ ra rất nhiều tin tức. Bọn họ giết thương thiên, hoàng thiên liền lên ngôi vị, rồi hoàng thiên bị một nhóm cao thủ phong ấn. Như vậy, bảy thái cổ nhân vật phá tan tỏa thanh sơn, phá phong ấn mà ra có phải những người từng liên thủ với ma chủ chăng? Họ từng gây ra những việc ảnh hưởng khắp thiên địa ư? Chúng ta không biết hoàng thiên, người thật ra là ai? Đạm Đài Tuyền kinh nghi bất định, dù nàng ta tâm tư cẩn mật, mưu lược hơn người, nhưng nghe thái cổ nam tử nói xong cũng không giữ nổi bình tĩnh. Thái cổ nam tử bất động như hóa thạch từ thời tuyền cổ, hồi lâu mới đưa thanh đồng cổ mâu đầy vết chỉ xét chỉ vào Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh. Ngoài ra, thần nam rúng động, không kịp nghĩ ngợi gì thì triển thần vương dực bay tới chặn trước mặt nhị nữ. Tuy rằng một trong hai người không phải là Vũ Hinh chân chính, nhưng hắn cũng không muốn nàng ta bị thương tổn. Toàn bộ hy vọng khiến Vũ Hinh sống lại đều được gửi gắm trên mình của nàng. Thái cổ nam tử ngồi bất động trên lưng thiên mã, thanh đồng cổ mâu trong tay vẫn chỉ thẳng tới, không hề có dao động năng lượng, nhưng thần nam vẫn thấy áp lực vô hình ép tới. Đó không phải là áp lực của sức mạnh mà thuộc về lĩnh vực tinh thần, là thế tự nhiên tồn tại của đối phương. Không sai, nó thuộc về tinh thần nhưng lại vượt hơn tinh thần. Hoàng Thiên. Hồi lâu thái cổ nam tử mới lên tiếng nói ra hai chữ bọn thần nam hiểu được nhờ vào tinh thần dao động. Trong lúc này thần nam vô cùng trấn định, bình tĩnh lên tiếng: chúng ta không biết Hoàng Thiên người nói đến ở đâu, có hỏi hết mọi người ở trên đời chắc cũng không ai biết. Chúng ta chỉ biết tàn phá thế giới ở một nơi tại Tây Phương có thông đạo nối với nhân gian giới. Sau cùng thái cổ nam tử thu thanh đồng cổ màu rỉ xét lại, không nhìn họ mà kéo cương thiên mã. Tiếng hí vàng vọng, thiên mã nhảy lên, đưa y bay lên không, mái tóc đen dài bay theo gió, trên y màu máu rung lên phần phật. Thái cổ nam tử dục ngựa biến mất vào chân trời phía tây. Bảy thái cổ nhân vật giết chết Thường Thiên thật ra có lai lịch thế nào, thần nam muốn biết nhưng không có manh mối. Chợt ta hắn ta vỗ trán như nhớ ra điều gì đó, không muốn cho nhị nữ biết nên vội chào rồi bay vút đi. Cách xa Đạm Đài Tuyền và Vũ Hinh, hắn dừng lại trên một đỉnh núi thấp xanh om, nhanh chóng mở nội thiên địa, mời tứ tổ và ngũ tổ ra. Hiện tại thiên giới cao thủ đều bị ma chủ cưỡng bức vào đệ tam giới. Hai lão bất tử này vì tu vi đã mất nên trở thành hai con cá lọt lưới một cách hợp pháp. Cả hai tuy không phải là những người già nhất, nhưng với tu luyện giới không mấy ai nhiều tuổi hơn họ. Toàn thân tứ tổ lấp lánh ánh kim quang, ngũ tổ như được điêu khắc từ ngọc. Cả hai giống hệt hài đồng, khác nào kim oa oa và ngân oa oa. Tiểu tử vội vội vàng vàng làm cái gì vậy? Ngũ tổ ngênh ngang hỏi. Xin hỏi các vị lão tổ tông có biết chuyện của bọn ma chủ không? Sao ngươi lại hỏi chuyện này? Ta không có hứng thú với tên điền ấy. Hiển nhiên cả hai không có hảo cảm với ma chủ. Bởi có một đại sự, Phiêu Diêu Phong sụp đổ, bảy vị thái cổ nhân vật xuất thế, cho cảm giác họ biết ma chủ. Bịch, bịch. Hai lão tổ lần lượt ngồi phẹt xuống đất, thân sắc cực kỳ khó coi. Hai vị lão tổ tông sao vậy? Thần Nam hỏi. Tứ tổ và ngũ tổ ngồi trên mặt cỏ, dùng lực bứt mạnh mấy cọng cỏ. Tiểu tử, người nói thật chứ? Đương nhiên, cháu đã tận mắt thấy, giờ thiên giai cao thủ đều bị ma chủ ép vào đệ tam giới, không ai chống nổi bảy thái cổ nhân vật, cháu muốn hỏi họ là lai lịch thế nào? Lai lịch họ thế nào chúng ta cũng không biết, chỉ biết là người được thiên cổ ma chủ và thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên mời đến, liên thủ giết chết Thường Thiên. Thần Nam kinh ngạc, thật sự có thiên ư? Thường Thiên thật ra là dạng tồn tại nào? Chúng ta không biết, trừ những người từng trải qua, ai biết rõ được thiên là gì, chỉ là lời đồn thôi, đó là thời đại cực kỳ hỗn loạn, các cường giả rời rộng. Họ hỏi cháu về tàn phá thế giới cùng Hoàng Thiên. Thần Nam đem hết những tin tức hắn biết báo cho hai vị lão tổ xem có biết được tin tức gì hữu dụng không. Đúng rồi, ngũ tổ vỗ đùi, cháu có biết tàn phá thế giới là chuyện gì không? Sao cháu biết được, mong lão tổ nói rõ. Tương truyền đó là một thế giới chân thật tồn tại, đại chiến năm xưa có lẽ bùng phát ở đó, cả thế giới vì thế mà bị hủy diệt. Truyền thuyết cho rằng đó là vì bảy người báo thù tàn phá thế giới do họ lấy được. Một thế giới chân thật lại bị hủy vì chiến trận ư? Thần Nam kinh hãi trả mặt, rồi hắn nhớ lại tàn phá thế giới bị thần chiến lấy được, để lại cho hắn sau này nghĩ cách luyện hóa. Những bảy thái cổ nhân vật xuất hiện, phiền hà cũng đã tới. Hắn ta lại hỏi, Hoàng Thiên là sao? Vì sao bảy người định tìm y? Y là thiên ư? Đúng là thiên. Hai vị lão tổ đáp với vẻ không chắc. Thời đại xảy ra chuyện đó quá lâu rồi, nhưng người tham dự đều thủ khẩu như bình. Ngoại nhân khó lòng biết được, tựa hồ việc bảy người bị phong ấn tại Phiêu Diêu Phong có liên quan đến Hoàng Thiên, lại hình như bọn ma chủ cũng nhúng tay vào. Nói chung, sự tình phi thường phức tạp, người ngoài không thể hiểu được. Thần Nam nói, họ đã do ma chủ mời tới, từng giết cả Thương Thiên, thì lần này có lại tự do, ắt sẽ không gây phiền phức lớn. Không gây phiền ư, phiền hạ lớn thì có. Tứ tổ và ngũ tổ đồng thời tỏ vẻ lo lắng. Không nói đến việc ma chủ lừa họ hay không, cứ nói đến việc hứa cho họ tàn phá thế giới. Hiện tại thế giới này đã nối với thiên giới và nhân gian, bảy thái cổ nhân vật nếu không muốn nắm được, ắt không đời nào bỏ qua cho hai giới này. Trên thế gian lại không còn thiên giai cao thủ, do bị ma chủ mời hết vào đệ tam giới, còn có ai ngăn nổi nữa chứ? Quả là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại e rằng không ai chặn nổi bảy người. Thần Nam cũng lo lắng lẩm bẩm, ma chủ định làm gì ở đệ tam giới? Lẽ nào còn việc quan trọng hơn? Tiểu tử ngươi chịu khó ngoan ngoãn một chút, đừng có chạy lung tung, bằng không khó giữ tiểu mệnh đấy. Bảy người này là đại khải sát giới, e rằng thế gian lại xuất hiện thêm một tàn phá thế giới. Trong lúc thần Nam và hai đạo tổ bàn bạc, bạch thái cổ nhân vật thay nhau tiến vào tàn phá thế giới, vốn là tầng địa ngục thứ 17. Mấy người bọn họ từng tung hoành thiên địa, đến thế giới này khác nào bảy đạo sấm sét xé toàn bộ thốn không gian, cơ hồ nơi nào cũng thấy tung tích. Bảy người không phải bay lung tung, tựa hồ đang tìm gì đó. Sau cùng, nam tử cưỡi thiên mã cầm thanh đồng cổ mâu lên tiếng: tàn phá thế giới bị người ta dùng đại pháp lực cắt mất một phần rồi. Họ tựa hồ đều tiếc chữ như vàng, mỗi người chỉ nói có vài ba chữ: tọa tiêu chi môn không ở đây, chăng tại phiến không gian đó. Lấy ký tức của tàn phá thế giới làm manh mối, đi tìm thôi. Bảy đạo thần quang bay khỏi tàn phá thế giới, họ tựa hồ phát giác được mục tiêu ở đâu, bay khỏi Tây Thổ như bảy đạo hồng mang lướt về đông phương xa xăm. Đương nhiên, mục tiêu là Đỗ Gia huyền giới, phiến không gian bị thần chiến vạch ra. Thần Nam lấy được tàn phá thế giới, từng tái hiện lại thế giới trước đó mà cảm ngộ thiên địa biến hóa, hiểu được bản tính của tự nhiên, từ đó tìm hiểu bản chất của đại thế giới. Nhưng cũng không đoán nổi sau khi tàn phá thế giới phục nguyên sẽ có biến hóa gì, quyết định làm lần lượt, vì thế Đỗ Gia huyền giới mới sinh ra. Hôm nay đã thành ngày tàn không dự liệu được của Đỗ Gia huyền giới. Thiên ma đi rồi, họ cho rằng trớ chú đã mất hiệu lực, bản thân được tự do, dù có địch thủ cỡ thần vương như thần Nam thì đã sao. Họ tin rằng với tích lũy vạn năm của gia tộc, đối phó với một thần vương ắt không thành vấn đề. Nhưng tất cả quá đột nhiên, bảy đạo thần quang lao vào huyền giới, khiến cho nguyện vọng và dạ tâm của họ triệt để tàn tành. Bảy sát thần cầm binh khí cổ đồng chỉ thực hiện một động tác duy nhất với người trong huyền giới, bất kể tu luyện giả hay bách tính đều giết không tha. Trừ vài người ở ngoài thoát được, tất cả bảy vị thái cổ nhân vật đổ sát sạch sẽ. Họ không hề bộc lộ một chút tình cảnh nào, giết người không hề chớp mắt. Từ không trung không phải là đang giết người mà đang như xén lúa. Đỗ Gia huyền giới truyền tựa qua vạn năm, những người tu luyện thần giao huyền công chừng 2-3 ngàn, còn lại đều là phàm nhân, nhưng không một ai thoát nạn. Cả huyền giới hóa thành tử giới. Vùng đất như thế ngoại đảo nguyên bị huyết thủy nhuộm đỏ, tử thi đầy rẫy, bảy thái cổ nhân vật cơ hồ đang nhìn kiến, không mảy may dao động. Thần Nam cùng với tứ tổ và ngũ tổ đàm luận trong nội thiên địa hơn nửa ngày, căn bản không biết thảm án tại Đỗ Gia huyền giới, càng không biết vùng không gian đó trọng yếu thế nào với bảy người. Tiểu tử, người ngàn vạn lần phải nhớ, giữ mạng là quan trọng, cần thiết phải co đầu rút cổ cũng được. Hắn ta không biết nên khóc hay nên cười với lời khuyên thực lòng của hai lão tổ, đứng dậy toàn rời đi. Lúc hắn mở đội thiên địa định thoát ra, một đạo quang ảnh loáng lên, hắn kêu lên không ổn, vội dùng thần vương dực mà đuổi theo. Đạm đài tuyền, khổ rồi. Thần Nam nhìn rõ quang ảnh, tức thì minh bạch mọi sự. Đồng thời, một bóng dáng xinh đẹp cùng bay tới gọi lớn: Đạm đài tỷ tỷ, chúng ta không phải đã bảo đợi thần Nam ra sao, cớ gì tỷ đại tự xông vào? Thần Nam và Vũ Hinh nhanh chóng đuổi kịp. Đạm đài tuyền xông đến trước mặt Mộng Khả Nhi đang lộ vẻ kinh ngạc. Thần Nam định làm gì cũng đã muộn, Đạm đài tuyền hành động vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhất đại thiên chi kiều nữ Đạm đài tuyền va vào mình Mộng Khả Nhi, tình cảnh xảy ra khác hẳn, không ai ngã xuống, cả hai hợp thành là một. Trời ạ, hóa ra là như vậy. Vũ Hình hồ lên kinh hãi. Thần Nam há hốc cả mồm, đưa tay chỉ vào Đạm đài tuyền không thốt thành lời. Cùng lúc, Đạm đài tuyền ôm Tiểu Phúc rít lên: Thần Nam, ngươi đã làm gì ta? Nàng ta ôm mặt: ô ô, ta không sống nổi nữa. Hai từ của thần Nam cũng kêu lên: không được, còn muốn xuất sinh đây. Vạn năm trước, Đạm đài tuyền như vầng minh nguyệt tuyệt mỹ trên không, tỏa ánh sáng thánh khiết xuống cả đồng thổ lục địa, khiến cho vô số thành niên tuấn kiệt phát cuồng. Không ai biết lai lịch và những việc trước kia của nữ tử đầy bí ẩn, thông tuệ như bậc tiền tử này. Nàng ta nhanh chóng nổi lên như sao băng bay qua, chiếu sáng đại lục, rồi hồng mang sáng chói biến mất tại nhân gian, xuất hiện trên quảng hàn thiên giới. Mấy lần hạ phàm đều lưu lại vô số truyền thuyết và truyền kỳ, là thiên kiêu tiên tử bí ẩn nhất với người đời. Không thể phủ nhận rằng vạn năm trước, thần Nam từng si mê Đạm đài tuyền cực độ, cũng xa vào mị lực của nàng như mọi thanh niên cao thủ. Dấu ấn mà Đạm đài tuyền của vạn năm trước để lại trong lòng của hắn quá sâu. Nữ tử từng khiến cho nam tử toàn lục địa khuynh đảo là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng của hắn. Sau đó xảy ra một loạt sự kiện nên Vũ Hình mới bước vào đời của hắn. có điều trong sâu thẳm lòng hắn vẫn còn có bóng dáng của Đạm Đài Tuyền. Hoàn mỹ nữ thần trong lòng từ năm xưa giờ lại xuất hiện trong độ thiên địa với thân phận và trạng thái khiến hắn không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn tắt tiếng. Lúc này, tuyệt đại tiên tử Đạm Đài Tuyền dung nhan như ngọc, hiện rõ nét phẫn nộ lẫn hoảng sợ. Ngọc thể hoàn mỹ liên tục run lên, ngọc thủ mảnh mai ôm lấy Tiểu Phúc, một cánh tay chỉ vào hắn không thốt thành lời. Tiểu tử trí tuệ, trầm tĩnh năm xưa không giữ nổi bình tĩnh, sự thật khiến nàng ta gần như sụp đổ, run rẩy mắng hắn. Người, ti bỉ, ác ma, ta phải giết người. Nàng ta khẽ quát lên, ngọc liên đài vốn thuộc về Mộng Khả Nhi, lóe sáng thần quang, uy lực hơn hẳn Mộng Khả Nhi không biết bao nhiêu lần. Hình dáng liên đài ảo hóa ra khác hẳn trước kia, nhanh chóng phân giải và phân hóa, thoáng chốc tụ thành liên y chiến giáp, phát ra hào quang thánh khiết, che kín những chỗ yếu hại. Hào quang nhu hòa chiếu rọi khiến cho nàng như thần minh được chúng sinh lễ bái. Có điều vị thần minh này đầy giận dữ, như phi thiên thần nữ, tay hút chặt một cánh hoa sen, hóa thành một đạo thần quang chém vào eo của thần nam, toàn chặt hắn làm đôi. Hào quang thánh khiết phát ra, bảy màu sắc rực rỡ quấn quanh nàng, tạo thành bảy thân ảnh tuyệt đẹp nhưng khiến cho người ta lạnh mình. Đồng loạt vũ động công tới, dung mạo các thân ảnh quá mơ hồ, chỉ có hai thân ảnh nhìn rõ là Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi. Thiên giới Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền được tuyệt xưng là tuyệt đại tiền tử, nhưng lúc Vũ Hinh nhìn thấy thân ảnh bằng ánh sáng cũng phải hô lên, truyền thuyết lại là thật, thất tuyệt nữ quả nhiên tồn tại, Đạm Đài tỷ tỷ. Thần nam hơi ngẩn ngơ nhưng bản năng chưa mất, thi triển thần vương dực lách ngang mấy trăm trượng, tự hồ tỉnh mộng, chú thị vào nữ tử như thần minh đang lao tới. Đạm Đài Tuyền, vì sao là ngươi, sao lại thế này? Đến giờ trong lòng thần nam rối bời, nữ thần trong lòng ngày xưa lại có quan hệ với hắn theo kiểu này. Theo ý thức, quả thật hắn từng hy vọng như vậy, nhưng theo tình cảnh chân thật lại là một chút đau đớn. Mộng Khả Nhi đã tan biến thành nữ bất khả xâm phạm, khí chất thần thánh lại đi ra như vậy khiến cho hắn nhất thời khó lòng chấp nhận. Không chỉ vì hai người từng có một đoạn hôn nhân hoang đường, nàng ta mang hài tử của hắn, mà vì hắn loáng thoáng cảm giác mình có cảm tình với truyền nhân, tính cách quật cường, tâm tư cẩn mật của Đạm Đài thánh địa ấy. Từ lần gặp nhau đầu tiên, hai người đã đối lập, luôn tranh đấu, tính toán, sau cùng vì nguyên nhân khó tin mà quỹ tích nhân sinh giao nhau, đưa họ đến một điểm. Lẽ nào hai đường giao nhau này chỉ trong thoáng chốc rồi vĩnh viễn chia ly? Thần nam khó chấp nhận như thế. Thánh nữ Đạm Đài lại là một dạng sinh mệnh của Đạm Đài Tuyền, khiến cho hắn bị ai được tôn làm đệ nhất thánh nữ của chính đạo thánh địa, sau cùng lại là thất tuyệt nữ. Quả thật là nữ tử đáng thương, thoáng ghé qua cuộc đời của hắn. Đạm Đài Tuyền lại công tới, bảy đạo nhân ảnh ánh sáng cùng lao theo, nhưng Vũ Hình cũng bay tới, xuất ra hỗn độn chi quang chặn Đạm Đài Tuyền lại. Vũ Hình bội bội, đừng có cản tỉ. Đạm Đài Tuyền lớn tiếng rít lên. Đạm Đài tỷ tỷ không thể giết thần nam. Vẻ mặt của Vũ Hinh vô cùng phức tạp. Thần nam lại biến sắc mặt. Việc này phát sinh trước mặt Vũ Hinh quả thật khiến hắn không biết làm sao. Nhưng thần sắc của Vũ Hinh khôi phục bình thường rất nhanh. Ung dung nói với Đạm Đài Tuyền. Tỷ tỷ, thất tuyệt đã được hợp lại. Đang lúc khẩn yếu quản đầu, đừng tính toán nữa, thả cho thần nam đi. Không, ta phải giết hắn. Đạm Đài Tuyền bật khóc, không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước mà giống một tiểu nữ nhi đơn bạc. Xoạt, 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 từng đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện, phân thành mấy hướng vượt qua ngăn cản của Vũ Hinh, khiến cho người khác không phân biệt được chân thần là đâu, hợp nhất lại được trước mặt thần nam, cánh sen chém xéo xuống. Thần nam vội rút đại long đào ra đỡ, đồng thời quát vang, Đạm Đài Tuyền mau dừng lại, ta có việc phải làm rõ, sau đó chiến hay hòa do người quyết định. Ác ma, ta và người không có gì để nói, chịu chết đi. Cùng lúc ấy, nàng ta đột nhiên kêu lên những tiếng kinh hãi, dừng ngay lại, dùng mạo hóa thành Mộng Khả Nhi, thần thái giống hệt kiệt xuất truyền nhân của Đạm Đài thánh địa. Tổ sư, vì sao lại thế này? Mộng Khả Nhi thốt lên cay đắng. Khả Nhi, như vậy không tốt sao? Đừng trông đại, chúng ta vốn đồng thể đồng tâm, dung hợp rồi sẽ mở ra được thiên địa rộng lớn. Không, con không muốn dung hợp, mà làm muốn làm mình thôi. Dung hợp rồi, con sẽ không còn tồn tại. Khả Nhi, sao con lại nói cho là như thế? Đạm Đài Tuyền lộ vẻ gấp rút, vốn không giống như con tưởng tượng. Con không phải là hóa thân của ta, chúng ta cùng là chủ thể. Có lẽ ta hơi vội, không đợi đến lúc sức mạnh trong thân thể con thức tỉnh. Bằng không, con đã không hiểu lầm. nhưng hiện tại thiên địa sẽ đại loạn, chúng ta không dùng hợp nhanh sẽ vô cùng nguy hiểm. Đặng Đại Tuyền, mau thả Mộng Khả Nhi để nàng ra. Thần Nam thấy Mộng Khả Nhi vẫn còn tồn tại, trong lòng chợt dâng lên niềm vui dị thường. Ác ma, ta hận không thể giết chết người này, người lại còn... Nữ tử lại hóa thành dung mạo Đạm Đài Tuyền, vô cùng phẫn hận nhìn hắn. Quần tỳ bỉ, trả lại cho ta bằng thanh ngọc khiết chi thân. Nàng ta lại lao vào hắn, nhưng thân thể thật sự có vấn đề, dù hắn và Vũ Hinh không ngăn cản cũng khó phát huy được thực lực chân chính. Nàng ta đứng nguyên một chỗ, dung mạo hóa thành Mộng Khả Nhi, miệng vang lên giọng của thánh địa truyền nhân. Con không muốn là người khác, chỉ muốn là chính mình thôi. Khả Nhi, con còn chưa biết, chúng ta là thất tuyệt nữ trong truyền thuyết, vốn chúng ta là một người, hiện tại dung hợp lại cũng là quay về chân thân. Không cần, thần nam, mau cứu hài tử của chúng ta. Không câu nói nào tác dụng hơn câu nói ấy. Thần nam không suy nghĩ gì, lao tới quát vang. Đạm Đài Tuyền, mau thả Mộng Khả Nhi ra, nàng là thế tử của ta, không được làm nàng thương tổn. Dung mạo của Mộng Khả Nhi tan biến, lại ảo hóa thành Đạm Đài Tuyền. Nàng ta giận dữ run người, chỉ vào thần nam. Vô sỉ, hạ lưu, Khả Nhi là Đạm Đài ta, ngươi tên ác bỉ ti bỉ kia, ta sao lại là thế tử của ngươi được, ngươi làm bẩn thân của ta. Nhật đại tiền kiều tiền tử Đạm Đài Tuyền thân thể run rẩy, thật không thể lập tức chấn nát thần nam, nhưng lúc này thân thể nàng ta không được thoải mái, hai luồng sức mạnh đang tranh đấu trong đó. Trong hiện thực, Mộng Khả Nhi không phải là đối thủ của nàng, nhưng hợp thành nhất thân thì nàng không thể dễ dàng áp bức được tình cảm riêng của đối phương. Mộng Khả Nhi có tiềm lực cực lớn nhưng chưa bộc phát, cũng chính là sức mạnh thất tuyệt mà Đạm Đài Tuyền nói tới. Tiềm lực của cả hai không cách biệt nhiều, trong quá trình dung hợp không phải chỉ là tranh đấu tu vi mà cả tiềm lực ẩn tàng cũng so kè với nhau. Đạm Đài Tuyền chỉ muốn dung hợp thật nhanh, nhưng Mộng Khả Nhi đề kháng kịch liệt. Cùng lúc tứ tổ và ngũ tổ vùng dầu trong nội thiên địa bước ra, họ nghe thấy động tĩnh nên hiểu đại khái chuyện ấy. Bèn quát vàng nói với thần nam, đưa sức mạnh vào các đại huyệt trên thân thể để ngăn cản dung hợp, làm theo lời chúng ta đi. Được, thần nam đồng ý. Trận đấu giữa Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi càng kịch liệt hơn. Vô luận thế nào, Đạm Đài Tuyền cũng không ngờ hiện tại mình không thể động đậy. Hai cỗ sức mạnh thất tuyệt liên tục tranh đấu trong thân thể hoàn mỹ. Tứ tổ và ngũ tổ lên tiếng chỉ điểm cho thần nam. Quang Nguyên, Thần Khuyết, Cự Khuyết, Thiên Trung, Phong Trì, Tỉnh Minh, Thái Dương, Thần Đình, Bạch Hội. Thần nam nhanh như chớp, hóa sức mạnh trong thân thể thành trừng đạo đạo hào quang đẩy vào thể nội của Đạm Đài Tuyền theo lời tứ tổ và ngũ tổ. Thần nam, mau cứu ta! Tên ác ma làm hỏng băng khiết chi thể của ta, chịu chết đi! Hai giọng nói khác nhau cùng phát ra từ một thần thể. Thần nam liên tục vỗ vào huyệt mạch nữ tử, cơ hồ hao tận sức mạnh của thần vương trong thần thể. Ngũ tổ và tứ tổ khẩn trương đứng cạnh quan sát, Vũ Hinh lại lặng lẽ đứng ngoài xa, không hề xuất thủ. Hào quang bảy sắc nóng rực đột nhiên bộc phát, khiến không ai mở mắt nổi. Thần nam cảm giác một thân thể mềm mại lao vào lòng mình. Lúc hào quang tan đi, phát giác là Mộng Khả Nhi, nàng đã phần thân xuất thành công. Thân thể Mộng Khả Nhi phát ra hào quang bảy sắc, sức mạnh phong ấn hùng hồn tràn khắp toàn thân. Qua lần biến đổi này, nàng ta trực tiếp tiến lên thiên nhân chi cảnh. Hơn nữa sức mạnh phong ấn càng ngày càng tàn biến. Đạm Đài Tuyền cũng biến hóa, thất tuyệt thần lực cực mạnh ẩn tàng trong thân thể cũng phá được phong ấn thần bí, mạnh hơn hẳn trước. Toàn thân phát ra hào quang bảy sắc, tu vi tiến lên thần hoàng lĩnh vực. Đương nhiên ai cũng phải kinh thán, thất tuyệt nữ quả là một dạng tồn tại kỳ tích. Hai thân còn chưa chân chính dung hợp đã thể hiện tiềm lực kinh nhân. Nhưng cả Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền đều không trong trạng thái ổn định, cần mau chóng tĩnh tâm điều tức. Mộng Khả Nhi thấy thần nam hận y xưa kia đã tự hồ tàn biến, yên lòng xếp bằng vận chuyển huyền công điều tức. Đạm Đài Tuyền cũng không quay đầu lại, lao khỏi nội thiên địa của thần nam. Nàng ta cần tìm một nơi bí ẩn để tĩnh tu. Trước lúc đi còn run giọng mà nói, thần nam, ác ma, cứ đợi đấy. Thần nam tịnh không ngăn cản, chỉ mong nàng ta mau ly khai. Vũ Hinh do dự một hồi rồi cũng đuổi theo. Vũ Hinh, muội cũng định đi sao? Thần nam lại gọi. Ta không yên tâm về tỷ tỷ nên phải đi xem. Đừng nghĩ nhiều, đến Cồn Luân đợi ta về. Nội thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Tứ tổ và ngũ tổ vây lấy thần nam hồi lâu mới nói. Tiểu tử người được lắm, đúng là được lắm đấy. Bọn ta quả thật không biết. Ngươi là sao quả tạ hay tên đại ngốc chỉ biết đến sắc đẹp cờ chứ? Sắc mặt của tứ tổ và ngũ tổ cực kỳ khó coi. Ngay cả thất tuyệt nữ mà ngươi cũng dám. Ây da, tổ tông sống của chúng ta, cả thất tuyệt nữ mà ngươi cũng dám nhắm vào ư? Ngữ khí của tứ tổ và ngũ tổ nhằm vào hắn, xem ra họ đang hận không thể nuốt sống hắn. Ngươi có biết thất tuyệt nữ đáng sợ thế nào không? Có nghe qua truyền thuyết về ả chưa? Thật nam thật sự không biết nói gì, nhưng việc đã xảy ra làm sao giải thích cho rõ ràng. Tứ tổ và ngũ tổ tựa hồ phi thường lo lắng. Thất tuyệt nữ từ thái cổ hồng hoang thời đại đã chân nhiếp thiên hạ, để vượt qua tất cả mà hóa thành 7 phân thân, hiện hiện ra tại nhiều thời đại khác nhau. Nếu có một ngày một người đạt đến thiên giai thiền nữ, phát hiện ra có người khinh mạn thân thể khánh khiết của họ, lại còn có cả hài tử nữa, dù thần gia có mạnh nữa cũng khó lòng yên tĩnh. Thần nam há hốc cả mồm, thất tuyệt nữ là cao thủ thái cổ thời đại ư? Lúc trước hắn sao biết được Mộng Khả Nhi là thất tuyệt nữ chứ? Hơn nữa tất cả đều không do hắn tự chủ. Dù biết phiền hà lớn thế nào, trước mắt vẫn chưa có cách giải quyết. Bất quá tứ tổ và ngũ tổ vừa lo lắng vừa lẩm bẩm: thất tuyệt nữ hùng mạnh, huyết mạch thần gia chúng ta lại có cốt huyết của ả, đệ thập nhất nhân đúng là bảo bối, chỉ cần tránh thoát đại kiếp này là ổn rồi. Hai lão tổ vừa lo lắng vừa hưng phấn, liên tục thò tay đi đi lại lại trong nội tiền địa, quên cả mắng thần nam. Cùng lúc ấy, Mộng Cả Nhi đang điều tức dần tỉnh lại, hơi thất thần rồi kêu lên kinh hãi: hai tử không có, hai tử của ta đâu rồi? Thần nam chưa kịp nói, tứ tổ và ngũ tổ đã hô lên kinh hãi: là bảo bối của thần gia chúng ta, cốt nhục của thất tuyệt nữ, sao lại? Trong sâu thẳm của Côn Luân Sơn, Đạm Đài Tuyên dần tỉnh lại. Một luồng thần quang 7 màu sáng chói từ thể nội nàng phát ra, bay lên mây xanh, nàng đã tiến vào thần hoàng lĩnh vực. Nàng cảm giác thân thể khác lạ, liền kinh hãi chạm tay vào tiểu phúc. Lúc trước không thấy gì, nhưng giờ nàng cảm giác được một tiểu sinh mệnh đang cựa quậy. Nàng ta rú lên lạnh lói: không thể nào, Khả Nhi đã thoát ra rồi, sao lại thế này được? Đạm Đài Tuyền quả thật phẫn hận muốn chết, ngọc thể không ngừng run lên. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này? Thần nam, ác ma, ta phải giết ngươi. Đạm Đài Tuyền đầy trí tuệ năm xưa giờ đã mất đi vẻ lạnh tĩnh, cọc lọc như tiểu nữ nhi, quyết định giết thần nam trước rồi tĩnh tâm luyện hóa tiểu sinh mệnh. Ở độ gia huyền giới xa xôi, xương cốt chất thành núi, phát ra mùi máu tanh nồng. Nam tử cưỡi thiên mã trầm tư đứng trên một ngọn núi xác chết. Đoạn mở bừng mắt nói với 6 danh thái cổ nhân vật: hình như ta quên mất một chuyện, phải đi một chuyến, các vị không cần đợi ta. Thế rồi y cầm thanh đồng cổ mâu chỉ xét lên, nhảy lên thiên mã bay khỏi Đỗ Gia Huyền giới về phía Côn Luân Sơn. Ta biết rồi. Trong nội thiền địa của thần nam, ngân oa oa ngũ tổ kinh hãi kêu lên: hai tử nhất định ở trong thân thể của Đạm Đài Tuyền, chắc trong quá trình dùng hợp có chút sai lầm, tiểu bảo bối không chuyển gì sang được. Đúng là như vậy, tứ tổ cũng tán đồng ngay. Thần nam há hốc cả mồm, thật quá là hoang đường. Đạm Đài Tuyền vốn giận dữ, xấu hổ bốn chết, hiện tại dung hợp không thành, ngược lại không có chồng mà lại mang thai, chẳng khiến cho nhất đại tiền kiều tiền tử tầm cao khi ngạo, thánh khiết vô cùng này làm sao mà nuốt trôi cục tức, không bị chọc giận đến phát điên mới đả lạ, phiền hà lại càng lớn hơn. Hài tử của ta, sau cùng lại cần Đạm Đài Tuyền sinh ra, vậy... Thần nam ngẩn ngơ lẩm bẩm. Tỉnh lại sau vạn năm, thần đám biết được nguyên nhân năm xưa nên hoàn mỹ nữ thần trong lòng dần bay xa, nhưng thân ảnh đó không hề tan biến hoàn toàn, chỉ ẩn sâu và sâu thẳm trong tim của hắn. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra ái hận tình cừu như kiểu này. Đạm Đài Tuyền có hài tử của ta, thật là không thể tin nổi. Sai, là thất tuyệt nữ có hài tử của ngươi. Tứ tổ và ngũ tổ đều tỏ vẻ nghiêm túc. Không chỉ ngươi mà thần gia cũng gặp phiền hà. Ngươi đúng là họa tinh sắc lớn bằng trời. Mộng Khả Nhi ngần ngẩn, dùng nhàn như ngọc không hề lộ ra biểu tình. Đệ nhất thánh nữ diễm quan thiên hạ, lúc này trơ trơ như khúc gỗ. Việc xảy ra hôm nay là đả kích quá lớn, khiến cho nàng ta khó lòng mà có thể tiếp thụ. Hồi lâu sau, nàng ta tựa hồ tỉnh lại, rên lên chói tai. Sao lại thế này, hài tử của ta, thần nam, cứu hài tử của chúng ta. Nàng ta lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngọc thể mềm oặt không đứng vững, loạng choạng ngã vào thần nam, lắc chắc tay của hắn. Đạm Đài tiền tử sẽ giết nó, mau nghĩ cách cứu nó đi. Trong phút giây này, nàng ta vô cùng tiểu tụy, mặt đẫm lệ. Tiên tử trăm năm trăm mưu ngàn kế, lạnh lùng vô kể trong quá khứ còn đâu, chỉ còn lại một nữ tử đang lo lắng, hoảng sợ, tư dung thanh lệ vô cùng đáng thương. nàng ta không còn là thánh nữ của Đạm Đài phái, mà là một nữ nhân tỏa ra ánh sáng mẫu tính. Trên đời không thiếu mỹ nữ, nhưng những nữ tử có khí chất, thông tuệ và mỹ lệ lại không nhiều. Mộng Cả Nhi đương nhiên khuynh thành khuynh quốc, trí tuệ vô cùng, xưa nay hành sự chuẩn xác, nhưng cũng vì thông tuệ mà nàng đã được khoác lên lớp vỏ tâm cơ thâm trầm, kế mưu đẩy mình. Trước kia nàng luôn có thủ đoạn cao siêu hơn hẳn người khác, lúc nào cũng vì lý tưởng bản thân, vì Đạm Đài thánh địa mà phấn đấu. Lúc tu luyện giới hỗn loạn, nàng buộc phải vận dụng trí tuệ, dùng thủ đoạn hơn người mà hành sự, nên liên tục đụng độ với thần nam. Nhưng khi tất cả lý tưởng tiêu tan, nàng lại lộ ra bản chất đặc hữu của nữ nhân. Do từng muốn luyện hóa tiểu sinh mệnh, trong lòng đau đớn vật vã rồi chuyển sang thương yêu nó, khía cạnh thiện lương và mẫu tính được thể hiện ra rõ nhất. Ý chí phấn đấu vì Đạm Đài thánh địa tan tành, tổ sư muốn dung hợp cùng tiểu sinh mệnh được nàng ta ký thác tinh thần và tâm lòng lại mất đi, quả thật là đả kích cực kỳ trầm trọng. Lúc này nàng ta đâu còn là nữ nhân trí tuệ, chỉ còn là một nữ nhân nhỏ nhoi và yếu ớt. Thần nam, cứu hài tử của chúng ta! Thân thể của nàng ta lắc lư, đột nhiên ngất đi. Thần nam vội ôm lấy ngọc thể sắp ngã xuống, lớn tiếng mà gọi: Khả Nhi, đừng lo, ta sẽ cứu hài tử về. Mộng Khả Nhi trong lúc mê man vô cùng đáng thương, tiền nhàn như ngọc đầy đệ, làn mi dài mỗi lần chớp là lại có nước mắt nhỏ xuống. Không hiểu vì sao, trong lòng thần nam rung lên, dáng vẻ nhu nhược như hoa lê trong mưa của Mộng Khả Nhi khiến hắn cảm giác nhũn ra. Hắn ta ôm nàng bay lên, đến bên định địa thần thụ, bẻ một cành mềm mại, nhanh chóng kết thành dây hoa đổ lên đầu của nàng để sinh mệnh khí tức hùng hồn trấn an nàng. Sau cùng, hắn đưa nàng đến Lôi Thần Điện, giao cho mấy thiền sứ trông nom. Cách đó không xa, Tứ Tổ và Ngũ Tổ vừa lo lắng vừa kích động, nghị luận với nhau. Tử tôn thần gia chúng ta không tầm thường, ắt không có gì nguy hiểm, sợ rằng tương lai có thêm một tiền nữ nương thân mới là phiền hạ. Hy vọng tiểu bảo bối sớm xuất thế. Thần nam nghe hài lão nói mà nhức cả óc, vội bay khỏi nội thiên địa đi về Côn Luân huyền giới. Giờ hắn cần trợ thủ, bằng không khi đối diện với Đạm Đài Tuyền vừa tiến vào cảnh giới thần hoàng, hắn không cách nào thủ thắng. Trong Côn Luân huyền giới, tiên vụ lưu động, nơi nơi xanh trờn một màu, suối trèo thác đổ, bình địa phồn hoa tựa gấm thêu, những đỉnh núi phiêu diêu điểm xuyết không ít đỉnh đài lâu các, quả là những thánh thổ tường hòa. Long đại gia quay đầu một lần, trời sụp đất, nước chảy ngược. Thần dạy, con cá trạch nhà người hạt khó nghe quá. Ai, cạn chén đi. Lúc thần nam vừa mới tìm đến, hai con rồng đang nháo nháo gầy nhoạn. Không hiểu chúng may ở đâu ra mấy trăm vỏ liệt tiểu được yêu tộc ổ thành, uống đến mờ cả mắt. Cổ tư cũng bị cưỡng bách uống cùng không ít, vẻ mặt của gã hoạt tử nhân đỏ rực như lửa. Bà tên túy quỷ không uống nữa đi, mau vào nội thiên địa, ta có chuyện cần bàn.
Thần nam, đến đây uống rượu nào.
Lòng bảo bảo chớp mắt, lắc đừ bay đến gần thần nam, tiêu trảo vàng chóe cầm một chén rượu lớn đưa cho hắn. Tên tử quỷ này, thần nam vừa giận vừa buồn cười, quẳng chén rượu đi, đặt nó lên vai rồi gọi Từ Kim Thần Long và Cổ Tư vào nội thiền địa. Thần nam thuật lại sơ qua, cộng thêm Tứ Tổ và Ngũ Tổ bổ sung, hai con rồng và Cổ Tư đại khái hiểu được tình huống. Biết nguy hiểm đang tới, phải chuẩn bị đối phó với Đạm Đài Tuyền.
Không vấn đề gì.
Cả ba dị khẩu đồng thanh. Rượu do yêu tộc ủ cực mạnh, được coi là thần tiên nhật đảo. Cả ba say không biết gì, vừa đồng ý xong liền phun ra toàn những lời say.
Ai dâm đãng, chính là người đấy. Ai dâm đãng, chính là người đấy.
Không biết ai hồ lên trước, Tiểu Long lắc lắc lư lư thân thể như quả cầu thịt, ôm vỏ rượu liều siêu bay trên không. Từ Kim Thần Long ôm vỏ rượu lớn hơn, vỗ vỏ trán thần nam khiến hắn tối sầm mặt mày. Cả hai con rồng thật là du côn. Hắn thấy Cổ Tư hơi tỉnh lại. Cổ Tư, người đi mời đại ma mau. Hai tên túy quỷ này chắc không giúp được gì đâu. Còn nữa, bảo bọn Đoàn Mộng Yêu Tổ rằng có đại địch sắp tới nên chuẩn bị cho kỹ. Cổ Tư vừa đi khỏi, Đạm Đài Tuyền đã xông vào Côn Luân huyền giới. Tu vi cấp thần hoàng khiến nàng ta càng hiện rõ nét thần thánh bất khả xâm phạm. Toàn thân phát ra hào quang bảy sắc, bạch y bay bay, không nhiễm phàm trần khí tức. Nàng ta không chạm vào người khác, nhanh chóng lao tới chỗ bọn thần nam. Lòng bảo bảo bây giờ đang ôm vỏ triệu, từ đỉnh núi lắc lư bay xuống, cất lên giọng nói bập bẹ.
Đứng lại, núi này do ta mở ra, cây này do ta trồng đấy. muốn đi qua phải để hài tử lại đây nhá.
Đạm Đài Tuyền vốn dĩ đã phẫn hận cực độ, giờ Tiểu Long càng nói càng muốn phát cuồng. Ngọc Dung đỏ lựng, trong mắt như thu tùy cơ hồ phun ra lửa. Tránh ra, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, ta không muốn đả thương kẻ vô can. Thần Nam lên chịu chết đi, nàng ta quát vang.
Cái gì? Coi thường ta? Ta là đại đức đại uy bảo bảo thiên long.
Tiểu tử quỷ cố ra vẻ hảo khí, nhấc vỏ rượu còn to hơn người của nó lên uống một ngụm, duyệt chút nữa rớt xuống vì say. Thần Nam thật sự bốc hỏa, lúc này nó còn say sưa, trông chờ gì được nữa. Hắn sợ Tiểu Long bị thương nên vội bày lên.
Thần Nam, đừng tới đây, cứ giao ả cho ta là được rồi.
Long Bảo Bảo vỗ vỗ vào ngực, nháy mắt nhìn Đạm Đài Tuyền với vẻ mơ hồ.
Ôi giời ơi, xinh đẹp thật đấy. Ồ, người sao lại có bà đầu sáu tay nhỉ?
Vốn nó vô cùng khả ái, nhưng trong mắt Đạm Đài Tuyền giờ nó vô cùng đáng ghét. Nàng không nói gì, phất ra một dải hào quang vào Tiểu Long. Thần Nam quát, tránh ra, đoạn lao tới. Đó là sức mạnh thần hoàng, hắn không muốn Tiểu Long say cướt bị thụ thương. Tiểu Long ngẩn ngơ không hề tránh đi. Lúc dải sáng đến gần, đôi sừng bừng lên hào quang nóng rẫy, rào nhau bắn ra một trường. Bình một tiếng, hào quang bảy sắc va vào Thiên Long giác, hận lòng Bảo Bảo văng đi mấy trượng như sợi kim tuyến trên không. Thần Nam cả kinh vội đuổi theo gào lớn, Long Bảo Bảo không sao chứ? Long Bảo Bảo lắc la lắc đư bay đến cạnh hắn nhỏ giọng,
ta không có say, Thiên Long giác sống lại rồi, có thể tiếp được ả mấy hiệp đấy, ta đang kéo dài thời gian.
Nói đoạn nó lại mở mấy vỏ rượu uống tiếp. Thần Nam vừa đau lòng vừa yêu chiều vỗ vỗ nó, đặt nó lên vai, bất kể nó có say không cũng không muốn cho nó mạo hiểm.
Thần Nam chịu chết đi.
Đạm Đài Tuyền phát ra lãnh quang, mây lành bảy sắc đưa nàng lao tới gần Thần Nam.
Gào, Đạm Đài tiên tử có thai rồi, gào.
Dưới chân núi, Từ Kim Thần Long bắt đầu gào lên. Đạm Đài Tuyền biến sắc mặt, vừa giận vừa xấu hổ quát lớn,
người gào loạn xạ cái gì?
Từ Kim Thần Long tử khí sùng thiên, nằm trên đống vỏ rượu đạp trả.
Người dám đến gần ta nửa bước, ta sẽ dùng thiên lý truyền âm gào khắp thế giới rằng Đạm Đài tiên tử chưa chồng mà đã có thai, phải phát kẹo mừng cho toàn thế giới chứ.
Đạm Đài tiên tử bằng thành ngọc khiết, chưa chồng mà đã có chửa. Đạm Đài Tuyền tức giận toàn thân run rẩy, nàng sợ lão du côn vô sỉ này thật sự kêu lên, như thế thì thánh khiết tiền tử như nàng còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Ngươi, ta gào thật đấy.
Long Bảo Bảo say khướt,
gừng càng già càng cay, rồng sống càng lâu càng giảo hoạt hơn, còn cá trạch nhà người thật là xấu xa đấy.
Thần Nam vốn cho rằng hai con rồng không giúp được gì, ai ngờ chúng vẫn rất lắm trò. Viện thủ đã tới, đại ma đi đầu, phía sau là tứ đại yêu ma Đoàn Mộc, Nê Nhân, Ma Oa, La Sâm của Côn Luân huyền giới. Thình không lóe lên hỗn độn chi quang, Vũ Hinh đi tìm Đạm Đài Tuyền quay lại. Tu vi của Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền và đại ma gần đến cảnh giới thần hoàng, cộng thêm mấy cao thủ cấp thần vương có mặt, đối phó với một thần hoàng chân chính không thành vấn đề.
Thần Nam, người đã nói hết mọi chuyện ra ngoài ư?
Sắc mặt của Đạm Đài Tuyền thoạt xanh thoạt đỏ, cố khắc chế tình cảm.
Không có, họ chỉ nghe nói có người đến tìm ta gây phiền nên đến giúp đỡ thôi, trả hai tử cho ta, coi như chưa có gì xảy ra, thế nào?
Hai người dùng thần thức ngầm trao đổi. Đạm Đài Tuyền nghe vậy toàn thân run lên, chỉ vào người của hắn.
Người không định trả lại ư?
Câu này quả có lực sát thương, khiến cho Đạm Đài Tuyền suýt nữa hồn mê. Nếu thoát được hai tử này, nàng ta đời nào thất thái như vậy? Hai tử đến quá bất ngờ, nàng ta thử luyện hóa mấy lần đều không thành công. Các cao thủ bấy giờ đồng loạt tiến lên. Lão yêu Đoàn Mộc hỏi Thần Nam và Đạm Đài Tuyền, hai vị xảo thê đều là khách quý, nên dĩ hỏa vì quý, thong thả bàn luận có hơn không?
Không sao, hỏa khí vì quý, chúng ta cùng bàn luận nha.
Thần Nam chưa tỏ vẻ gì, Long Bảo Bảo đã bập bẹ lên tiếng.
Đúng, nên ngồi lại mà bàn luận đi. Mọi người đều là bằng hữu, không nên tổn thương hỏa khí đâu, lại đây uống rượu với ta này. Từ Kim Thần Long ra vẻ nghiêm túc nhưng lại ngầm truyền âm với Đạm Đại Tuyền. Tiền tử, lão lòng ta uống say quá rồi. Nếu tiền tử muốn sinh tử, lão lòng sợ mồm mép không nghe theo đâu nha. Nói nhằng nhằng gì đó, mọi người nghe được thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đạm Đại Tuyền thật muốn lập tức giết chết Từ Kim Thần Long. Xưa nay nàng ta trí tuệ nổi danh thiên giới, nhưng hôm nay vì nguyên do đặc biệt mà phải cúi đầu, phẫn hận hừ lạnh một tiếng rồi quay người lướt đi. Đợi đã, Thần Nam truyền âm. Đạm Đại Tuyền, chúng ta bàn một chút, cùng tính cách để tiểu sinh mệnh thoát đi khỏi thân thể của ngươi. Đạm Đại Tuyền gần như phát cuồng, rít lên lạnh lót, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tất cả, khiến cho đại ma và tứ vị lão yểu sừng rốt. Nhưng chỉ thoáng sau, nàng ta đã quay lại. Thái cổ nhân vật mặc huyết y rách rưới, cưỡi thiền ma cầm thanh đồng cổ mâu xuất hiện trong yêu tộc thánh địa. Đạm Đại Tuyền bị y bức phải lùi lại. Tất cả như lâm đại địch. Tuy trước đây mấy lão yêu ma và đại ma chưa gặp thái cổ nam tử, nhưng đã nghe đồn, giờ đây thấy dùng mạo liền biết ngay. Bảy tám huyền giới nổi danh bị bảy thái cổ nhân vật phá tan, các đạo yêu cùng có cảm giác không lạnh. Lúc tất cả chuẩn bị sinh tử chi chiến, thái cổ nhân vật cưỡi thiên ma đột nhiên thoái lui, không ai hiểu làm sao y lại làm như thế. Nhưng họ hiểu ngay, y đứng sừng sững ngay đối ra vào cô luân huyền giới, như thần giữ cửa khiến cho không ai qua được, hình như có ý phong tỏa nơi đây. Không ai hiểu y đang định làm gì, một ngày một đêm trôi qua mà y vẫn đứng bất động như hóa thạch ở đó. Thần Nam, Cồn Luân, lão yêu, đại ma đều không hiểu ý, sát tình đã tới nhưng không ra tay huyết tình đổ sát, còn định làm gì đó tồi tệ hơn chăng? Đạm Đại Tuyền lại không yên, nàng ta không muốn ở cùng Thần Nam một giây nào nữa, nhưng vì thái cổ nhân vật ngăn trở nên không có cách rời đi. 3 ngày đã trôi qua, thời gian này với Đạm Đại Tuyền vô cùng thống khổ, vật vã, nàng cố tĩnh tâm luyện hóa tiểu sinh mệnh nhưng đành phải bó tay. Dẫu dốc toàn lực cũng vậy, nàng ta thật sự hoảng hồn, hậu quả đáng sợ thật. Lẽ nào tấm thân bằng thành ngọc kết của nàng sẽ phải sinh nở, còn khó chịu hơn giết chết nàng ấy đi. 3 ngày nay, Thần Nam dần cảm thấy không ổn. Thái cổ nhân vật tuy không phát ra tinh thần dao động, nhưng hắn ẩn ước cảm ứng thấy đối phương tựa hồ đang quan sát mình. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.